Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Tân Gia Ba vào ngày 29 tháng 9 năm 1994 với chủ đề Tô điểm cho đời sống. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 9.
Hôm nay đọc báo, tôi thấy rằng cuộc sống 100 năm về trước thật kinh hoàng cho con người. Họ không có được một cuộc sống sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi như hiện nay. Thật vậy, vào thời đó, tôi nghĩ người ta di chuyển bằng xe ngựa. Vào mùa đông, đôi khi khí trời lạnh buốt, họ phải nhốt những con ngựa gần nhà hay trong những tòa nhà. Quý vị biết, họ phải chịu đựng tất cả mùi hôi hám lẫn lộn. Ngoài ra, còn hơi khói từ các công xưởng và sự ô nhiễm môi sinh, làm tổn hại sức khỏe của con người chút ít. Đó là lý do tại sao thời xưa, người ta chết trẻ hơn bây giờ. Vì môi sinh quá dơ bẩn và bị ô nhiễm bởi đủ thứ chất độc từ các công xưởng và hóa chất phế thải từ các công ty lớn.
Thật ra chỉ 100 năm mà nhân loại đã tiến một bước thật lớn trong mọi lĩnh vực. Nhưng người ta nói rằng, ngay cả trước khi có xe hơi, chúng ta vẫn có nhiều tai nạn lưu thông, nhiều tai nạn hơn bây giờ. Tôi khó tin được điều này, nhưng có lẽ cũng đúng. Họ nói vì đôi khi những con ngựa bị đứt dây cương giết hại hàng ngàn người, và đôi khi chúng chạy quanh trên đường phố, đã chết người bộ hành. Ngày nay chúng ta cũng có những tai nạn xe cộ, nhưng vào thời đó, họ có những tai nạn trên đường phố do ngựa gây nên. Đó là một trong những nguyên nhân chính.
Nhưng ngày nay, còn có nhiều chứng bệnh giết người, giết khoảng 18 triệu người trong một năm do đủ thứ bệnh. Vì một số chúng ta không giữ gìn cẩn thận thân thể quý báu do Thượng Đế ban cho, để thi hành sứ mệnh trên trái đất cho những mục đích nào đó, và cũng để thực hiện lực lượng toàn năng của chúng ta. Chẳng hạn như đôi khi chúng ta hút thuốc nhiều quá, uống rượu nhiều quá, ăn thịt nhiều quá và kết nạp tất cả các vi khuẩn từ những miếng thịt đó vào cơ thể của chúng ta, vân vân. Những yếu tố giết người này làm cuộc sống của chúng ta bị khốn khổ một thời gian.
Thật ra, chúng ta có thể sống một đời sống tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết cách tổ chức và biết quý trọng thân thể của mình nhiều hơn. Nếu chúng ta chỉ dùng những thực phẩm dinh dưỡng cho cơ thể mình và không ăn vì khẩu vị, mà chỉ ăn vừa đủ chất lượng mà thôi, thì dĩ nhiên, sức khỏe của chúng ta sẽ không bị nguy hại nhiều. Quý vị thấy đó, đa số những người ăn chay đều được khỏe mạnh, có phải vậy không? Nhiều người trong quý vị còn khỏe mạnh hơn sau khi thọ pháp và đổi sang ăn chay, có phải vậy không? Thật ra, bệnh viện chỉ chứa đầy là người ăn thịt, không thành vấn đề, chúng ta có thể thấy được bằng chứng tại đó.
Không phải vì ăn chay tự nó đem lại sức khỏe cho quý vị, mà là nhờ chấn động lực này rất hòa hợp đối với cơ thể quý vị, trong khi chấn động lực của loài vật không hòa hợp, không an lành như vậy. Thật ra, sống một cuộc sống giản dị và khỏe mạnh cũng dễ, không khó, không cần tới nhiều thuốc men, không cần chích thuốc. Nhiều người chúng ta đã tự làm hại mình bằng cách mang nhiều độc chất vào cơ thể của mình. Mặt khác, nếu chúng ta biết cách sống một đời sống giản dị, đủ dinh dưỡng và khỏe mạnh, chúng ta thật sự không cần tới các bác sĩ nhiều, và các bác sĩ có nhiều ngày để nghỉ ngơi, vậy cả hai người đều khỏe.
Quý vị thấy, tôi làm việc rất cực nhọc, tôi lại nhỏ bé và không ăn uống bổ dưỡng, hay là tôi không có nhiều thời giờ để ý đến việc này. Nhưng nhờ ăn chay, tôi đã tránh được một số bệnh tật, tiết kiệm được tiền đi bác sĩ, nếu không thì tôi phải đi bác sĩ hoài, thật là phiền. Thỉnh thoảng tôi có đi khám bệnh, nhưng chỉ là những bệnh lặt vặt. So với quý vị, tôi đi bác sĩ rất ít, so với người ngoài, thì tôi không đủ kích thước. Quý vị cũng phải quan tâm đến kích thước của tôi nữa. Phải, Phật trời gia hộ tôi để tôi thi hành nhiệm vụ của mình.
Và đôi khi, nếu tôi không làm công việc của mình, thì tôi lại bị bệnh, bởi vì năng lực tích tụ trong cơ thể không được tuôn ra ngoài. Cho nên, quý vị đừng lo làm việc kịch. Quý vị nên làm việc để tiêu xài năng lực của mình. Bởi vì bên trong cơ thể của chúng ta có 7 luân xa có thể hấp thụ năng lực từ vũ trụ. Chúng cũng giống như một cục pin, tự động được nạp điện từ năng lượng vũ trụ. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể chạy cái máy của chúng ta hoài hoài. Và khi chúng ta thiền, lực lượng này càng bổ sung nhiều hơn. Cho nên, chúng ta càng làm việc, thì lực lượng bên trong càng tăng cường, không ngừng nghỉ. Cho nên, chúng ta đừng lo. Đừng lo lắng về nghiệp chướng và việc giúp người hay thâu nghiệp chướng. Và cũng đừng lo tất cả những chuyện đó. Nếu người ta cần giúp, thì quý vị giúp.
Chỉ khi nào quý vị thử xen vào tư tưởng của người khác, chẳng hạn như kiểm soát họ hay sai bảo họ làm điều mà chúng ta muốn để đạt mục đích ích kỷ của mình, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp. Mặt khác, nếu chúng ta thương yêu mọi người và chúng ta muốn giúp họ lúc họ cần sự giúp đỡ, thì mặc dù chúng ta có thật sự gánh nghiệp chướng từ họ cũng không sao, không sao cả, bởi vì chúng ta phải hy sinh cho người khác, chúng ta phải sống với nhau trong tình thương và đừng để ý đến vấn đề nghiệp chướng.
Cũng giống như hôm nay, thỉnh thoảng quý vị có một bữa tiệc thịnh soạn như vậy cũng rất tốt. Quý vị có thể dùng các thức ăn khác nhau, thưởng thức hương vị của nó như thế nào. Có thể quý vị sẽ thử hỏi thăm cách nấu ăn, hay mua một cuốn sách gia chánh, dạy nấu các món Ấn Độ, Trung Hoa, và rồi quý vị có thể nấu một vài món hợp khẩu vị nhằm bảo vệ sức khỏe, và đồng thời cũng giới thiệu cho họ biết cách ăn chay. Đa số người thích ăn chay, nhưng chỉ vì họ không tìm được những món ăn ngon miệng, cho nên họ không thể ăn chay được. Họ không thể sống lâu được nếu mỗi ngày chỉ ăn rau và chấm nước tương, phải không? Cho nên đôi khi người nhà của quý vị không ăn chay, thì quý vị phải xét lại tài nấu ăn của mình có hợp thời hay không. Nếu cách nấu nướng của quý vị có điều gì sai trái, thì quý vị phải sửa đổi cho hoàn mỹ hơn, bằng cách hỏi những người xung quanh, học từ những nhà hàng lớn, từ những người dạy về gia chánh, dạy nấu ăn, rất dễ.
Hãy luôn luôn tìm cách làm cho cuộc sống của quý vị thêm phong phú, được không? Đừng bao giờ lãng phí thời gian sống của mình, hãy làm những gì quý vị muốn. Hãy cố gắng học hỏi những điều mới lạ, hãy ra ngoài, sống hòa đồng với xã hội, hãy thân thiện, thương yêu và học hỏi người khác. Không cần phải ngồi đó và nghĩ đến sự đau khổ, sự kém may mắn của đời mình. Trong cuộc đời này không có gì là bất hạnh cả.
Chúng ta phải luôn luôn duy trì lực lượng khẳng định. Vậy nếu chúng ta nghĩ điều khẳng định, dù chỉ nghĩ khẳng định thôi, nếu quý vị có thể nhìn thấy được thân thể của mình, quý vị sẽ thấy rằng mỗi ý niệm khẳng định sẽ làm thay đổi sắc quan, hình dáng bên ngoài và năng lực bên trong của quý vị. Nó sẽ trở nên chan hòa và khỏe mạnh hơn. Nhưng nếu quý vị nghĩ điều phủ định, chỉ cần nghĩ đến bất cứ điều gì phủ định, xấu xa hay khổ sở, thì cơ cấu của quý vị sẽ thay đổi ngay. Một nhà siêu linh học có thể nhìn thấy điều này. Đó là lý do tại sao vài người có thể hiểu được tư tưởng của quý vị. Bởi khi quý vị tới, họ nhìn được sắc quan của quý vị.
Họ có thể nhìn thấy sự thay đổi về năng lực đối kháng bên trong cơ thể quý vị. Năng lực này là hình dạng của năng lực nhìn giống như hình dạng các cơ tạng của quý vị vậy. Thí dụ, trái tim của quý vị có hình dáng như vậy. Giả thử, có người lấy trái tim của quý vị ra, và chỗ trái tim đó bị bỏ trống, nhưng trong đó vẫn còn hình dáng trái tim của quý vị, giống như một cái gì ở đó. Đó là phản ảnh năng lực của trái tim. Quý vị hiểu ý tôi không? Đôi khi phản ảnh năng lực này gặp trở ngại, không phải là trái tim thật, cho nên người ta phải sửa chữa nó. Do đó, quý vị là người y sĩ giỏi nhất cho chính mình nếu quý vị nghĩ khẳng định.
Hãy sống một đời sống khỏe mạnh và giản dị. Một đời sống giản dị với lý tưởng cao siêu. Hãy luôn luôn nghĩ khẳng định. Dù chỉ là suy nghĩ, cũng thay đổi nếp sống, thay đổi một ngày và thay đổi vận số của quý vị. Hãy luôn luôn cố gắng duy trì sự khẳng định, thì nhiều tai nạn, nhiều bệnh tật sẽ được tránh khỏi. Thật khó giữ cho được luôn luôn khẳng định. Nếu quý vị là một vị y sĩ, y tá hay nhân viên xã hội, vì người ta đến với quý vị với bệnh tật, khó khăn, tư tưởng thấp kém và tinh thần chán nản. Nhưng đối với những người bình thường, quý vị có thể luôn luôn duy trì năng lực khẳng định của mình. Hãy luôn luôn nghĩ rằng, Thượng Đế lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Các vị minh sư từ mười phương luôn luôn bảo vệ chúng ta. Vì đó là sự thật.
Chúng ta không bị bỏ rơi đơn độc trên trái đất này để tự làm mọi việc. Chúng ta luôn luôn được các thiên thần bảo vệ. Mỗi người chúng ta luôn luôn được thánh linh của vị minh sư bảo vệ. Mặc dù chúng ta không thấy được họ, cho dù quý vị không tin ở thiên thần và thánh linh, quý vị phải tin là có Thượng Đế. Nếu không, thì chúng ta sẽ không hiện hữu. Quý vị hiểu ý tôi không? Chúng ta không thể trốn chạy khỏi Thượng Đế. Cho nên đừng lo lắng, mọi khó khăn sẽ tự hóa giải khi thời điểm đến. Dù không tự hóa giải, chúng ta cũng chỉ sống tại thế giới này một thời gian ngắn thôi. Chúng ta có thể chịu đựng được không? Bằng lòng không? Bởi vì chúng ta có niềm hy vọng thật sự nơi thiên đàng mà sau này chúng ta sẽ trở về đó. Mỗi một chúng ta sẽ được trở về thiên đàng, dù sớm hay muộn, khi chúng ta lìa khỏi trái đất này. Đây thật sự không phải là vấn đề.
Đa số các vấn đề khó khăn là do chúng ta tạo nên, vì chúng ta suy nghĩ phủ định, hành động phủ định, và chúng ta để những sự phủ định từ người khác làm ảnh hưởng chúng ta. Đôi khi, nếu quý vị đi bác sĩ, họ sẽ nói với quý vị rằng có một vài căn bệnh là do sự tự tạo, không phải vì quý vị muốn có bệnh, mà vì sức kháng cự của quý vị xuống thấp. Thí dụ như bệnh dị ứng. Đôi khi quý vị không hề mắc bệnh này, nhưng chỉ khi nào quý vị kiệt sức, xuống tinh thần, làm việc quá độ, mệt nhọc quá sức, thì bệnh dị ứng mới bộc phát. Hàng ngày quý vị ăn thức ăn cũng giống vậy mà không bị dị ứng. Nhưng một ngày nào quý vị mắc phải bệnh, bởi vì lúc đó có lẽ sức kháng thể của quý vị xuống rất thấp. Hệ thống miễn nhiễm của quý vị bị hư trong một thời gian ngắn, đại khái như vậy. Nhưng nếu quý vị nghĩ điều khẳng định, bệnh cũng sẽ mau hết. Cho nên, đôi khi hệ thống miễn nhiễm bị xuống quá thấp, cũng giống như bị hư hỏng, thì rất khó chữa. Lúc đó, thật là tệ hại. Một là chúng ta sống, hoặc là chúng ta chết.
Cho nên hãy cố gắng chăm sóc hệ thống cơ thể của mình. Đừng để nó bị hư hỏng bằng cách hành động khẳng định, suy nghĩ khẳng định và nói chuyện khẳng định. Điều đó thật giản dị. Chỉ cần suy nghĩ khẳng định cũng đã giúp cho chúng ta thật nhiều lợi ích rồi. Có người nghĩ rằng nếu quý vị chỉ nghĩ mà không làm thì cũng được. Nhưng không là đúng hoàn toàn. Khi quý vị nghĩ đến việc giết một người nào đó, thật ra quý vị đã làm rồi.
Tại Ấn Độ, có một ông vua đã thử làm như vậy. Một hôm, nhà vua đi ra ngoài và đến gần một người đàn ông nọ trên đường đi, và ngài nghĩ rằng ngài sẽ giết người ấy. Nhà vua mới nghĩ thôi. Rồi ngài phán người đó tiến đến gần ngài và nói cho ngài biết người đó đã cảm nhận được điều gì về ngài. Nhà vua còn yêu cầu người đó hãy nói thật, vì đây chỉ là một thí nghiệm. Cũng đừng sợ là sẽ bị vua giết vì sự thành thật nói ra cảm nhận của mình.
Vì thế nhà vua khuyến khích người đó hãy suy nghĩ và nói cho ngài biết những điều gì mà người đó đã nghĩ khi mới thoạt nhìn thấy ngài. Bởi lúc đó nhà vua đang nghĩ là muốn giết người này, người đó bèn trả lời rằng, tôi muốn bóp cổ ngài. Phải, đúng lúc mà nhà vua muốn giết người đó cũng cảm thấy muốn đến và bóp cổ nhà vua. Có lẽ là hệ thống tự vệ.
Bởi vì linh hồn thì vô sợ bất tại. Linh hồn là một phần của Thượng Đế, nên cũng có phẩm chất vô sợ bất tại. Vì vậy, nếu chúng ta nghĩ đến một người nào, thì người đó biết nghe. Chúng ta nói về một người nào, người đó hiểu nghe, dù họ ở đó hay không. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên nói xấu, nói về người khác sau lưng họ. Chúng ta không nên hạ nhục người khác sau lưng họ. Chúng ta không nên làm bất cứ điều gì xấu sau lưng một người nào, bởi vì họ sẽ biết. Thông thường, người ta nói trời đất biết, nhưng chính người đó cũng biết, dù chúng ta không nói gì với họ. Đó là lý do tại sao nhiều tội ác đôi khi làm trong bóng tối, nhưng nó sẽ lộ diện, không sớm thì muộn. Đó là nhờ phẩm chất vô sở bất tại của linh hồn. Cho dù người đó không biết, nhưng nhiều chúng sinh vô hình sẽ biết, ma quỷ sẽ biết, và đôi khi ma quỷ nói lại.
Phải, đôi khi quý vị đọc báo hay coi trên đài truyền hình, thấy ma quỷ thỉnh thoảng hiện lên quấy phá. Bởi vì chúng nhìn thấy những điều gì đó, biết những điều gì đó mà chúng ta không biết, không thấy. Nếu chúng không có thân thể, thì chúng có trí thông minh hơn, có nhiều tự do hơn. Khi chúng ta có thân thể, thì chúng ta cũng có lợi điểm. Thân thể đó bảo vệ chúng ta, tránh được những ảnh hưởng và hiểu biết phủ định. Nếu không có thân thể này, chúng ta sẽ biết quá nhiều qua đầu óc, như chúng ta sẽ biết người nào sát hại chúng ta, người nào nghĩ xấu về chúng ta ra sao, và sẽ làm hại chúng ta như thế nào. Cả ngày chúng ta sẽ biết quá nhiều, và rồi đầu óc của chúng ta sẽ bị dồn dập bởi đủ loại thị giác phủ định, cảm giác phủ định và chi giác phủ định về thế giới. Mặc dầu linh hồn của chúng ta biết, nhưng nếu đầu óc chúng ta không biết, thì chúng ta không bị đau khổ nhiều. Phải, cho nên, chúng ta có thân thể này là để bảo vệ chúng ta tránh được những từ trường phủ định của thế giới.
Tuy nhiên, khi chúng ta có thân thể này, chúng ta cũng có một vài bất lợi, là không biết nhiều điều mà các thiên thần biết và những người không có thân thể biết. Cho nên, chúng ta vừa có chỗ xấu mà cũng vừa có chỗ tốt. Nhưng dù sao, chúng ta có thể có cả hai. Chúng ta có thể dùng thân thể vật chất này để tự ngăn chặn những ảnh hưởng phủ định. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng học tập cách rời bỏ thân xác khi chúng ta muốn, qua một tiến trình, một kỹ thuật thiền định. Chúng ta có thể ra khỏi ngục tù thân xác này và sau đó học hỏi một vài điều khác của phẩm chất siêu nhiên, thí dụ như lên thiên đàng, đi tới những chiều không gian khác để học hỏi sự minh triết cao đẳng hơn. Và rồi, khi chúng ta trở lại thân xác này, chúng ta có thể ứng dụng sự hiểu biết đó để phục vụ cho bản thân, cho gia đình, cho tổ quốc, cũng như cho thế giới của chúng ta. Cho nên, những người không có thân thể thì bất lợi hơn chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc đời này cả phạm vi vật chất lẫn phạm vi siêu vật chất, thì chúng ta được lợi cả hai.
Chúng ta trên cả thiên thần và hơn cả những sinh linh không có thân thể, chúng ta có nhiều lợi điểm hơn, cho nên hãy cố chăm sóc đời sống của mình, hãy sử dụng sự vĩ đại của thân thể. Mặc dù thân xác là một công cụ phức tạp, nhưng nó rất tốt, rất tốt. Thật ra, khi quý vị tu hành nhiều, đôi khi quý vị không cảm thấy có thân thể này, không phải vậy sao? Quý vị có thể nghiệm này không? Phải, quý vị cảm thấy rất nhẹ nhàng, đúng không? Đúng vậy. Cũng như quý vị đang lái xe, nhưng không phải quý vị lái, một người khác lái, không cần phải cố gắng. Đó là khi chúng ta đạt được trạng thái vô vi trong cảnh giới vật chất. Rồi chúng ta có thể làm được nhiều việc một cách nhẹ nhàng hơn, và chúng ta không cảm thấy mệt mỏi nữa. Càng thiền, chúng ta càng cảm thấy thoải mái, làm việc mau mắn và không gặp trở ngại.
Quý vị cũng phải cố truyền bá những điều mới lạ này tới đồng loại của chúng ta, để cứu họ ra khỏi đề khổ. Hãy an ủi họ và đem đến cho họ những tin lành. Nhờ đó, họ có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, vĩ đại hơn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống của họ. Nếu họ tu tập pháp môn trí huệ để câu thông với thiên quốc bên trong họ, với Phật tính bên trong họ. Sau đó, họ không cảm thấy thống khổ và mòn mỏi hay bị gò bó và bị bơ vơ trên thế giới này. Đó là phương cách chữa trị duy nhất cho loài người.
Nếu không, thì mọi người sẽ nói với quý vị rằng thế giới sắp tận diệt. Nhưng rồi sao? Ngay cả nếu ngày tận thế có đến, chúng ta có sự an toàn. Chúng ta biết sẽ đi về đâu nên chúng ta không sợ. Chúng ta sẽ có nhiều thế giới khác để sống.
Hình như có nhiều thiên tai đang đến trên thế giới này, phải không? Nhưng tôi không cảm thấy là thế giới sẽ tận diệt mau như vậy. Có lẽ thế giới sẽ bị tận diệt ở một vài chỗ. Có lẽ thế giới sẽ có những tàn phá vĩ đại cho nhiều người. Nhưng những người đạo đức, những người không đáng khiển trách, sẽ được bảo toàn cho thế hệ mai sau. Và với sự trợ giúp của năng lực khẳng định từ quý vị trong lúc thiền, lúc cộng tu, lúc quý vị âm thầm cầu nguyện, thế giới của chúng ta sẽ được bảo toàn với một mức độ cao hơn mà chúng ta đã mong ước. Đó là lý do tại sao tôi mong rằng quý vị hãy phổ biến nhanh chóng những tin lành cho mọi người. Hãy thêm nước vào hồ để nhiều người có thể bơi trong đó, được không?
Nhưng ngay cả nếu quý vị phải hy sinh một chút khẩu vị cá nhân, hay có thể bà vợ nấu chay dở quá thì cũng cố nốt vì nhân loại. Nhưng người vợ cũng nên trau dồi việc gia tránh thêm, hay người chồng cũng vậy. Tại sao không? Tại sao người vợ cứ phải là người nội trợ duy nhất? Quý vị không biết đàn ông có tài nấu nướng hơn các bà hay sao? Phải, chỉ tại họ không thử. Tôi đã nếm thử nhiều món ăn do các ông nấu. Họ nấu rất, rất ngon, và quý vị nên biết rằng tất cả những đầu bếp lớn tại các khách sạn lớn đều là phái nam, phải không? Rất hiếm khi chúng ta nghe thấy có một nữ đầu bếp lớn, phải không? Cho nên, có lẽ các ông nên thử một lần, hãy làm vợ mình ngạc nhiên, và đừng than với tôi là vợ con không nấu cơm cho con, nên con thiền không được. Thật là vô lý, không có việc gì mà chúng ta có thể nói là không làm được, có phải vậy không? Nếu là việc đại sự thì quý vị còn có thể biện hộ. Đằng này nấu cơm, giặt giũ, quý vị hãy làm thử, hãy học hỏi, và vui với công việc.
Chúng ta nên tận dụng từng phút trong cuộc đời để sống một cuộc sống trọn vẹn, khẳng định, lạc quan và luôn học hỏi. Thật ra, không có gì là chán nản về cuộc đời cả, không có gì nhàm chán hết. Quý vị hãy thử tìm những cuốn sách. Có nhiều cuốn sách quý vị có thể đọc. Đọc bất cứ sách nào mà quý vị thích, miễn là nó không làm hại đến phần tâm linh của mình, không kéo quý vị ra khỏi chánh đạo, cũng như không khiến cho quý vị đi lạc ra ngoài cuộc sống đạo đức, không làm quý vị trở nên sa đọa, thì quý vị có thể đọc sách gì cũng được. Báo chí và tất cả những gì cho quý vị những dữ kiện. Và dĩ nhiên, quý vị có quyền chọn lựa những sách báo hay để quý vị đọc, đúng không? Quý vị có thể đọc bất cứ sách nào để nâng cao sự hiểu biết về thế gian và hành thiền để được thêm kiến thức về thiên đàng. Như vậy, quý vị có cả kiến thức thế gian, đậm thiên đàng. Như vậy, làm sao nhàm chán chứ được?
Đôi khi tôi không có đủ thời giờ. Dĩ nhiên là tôi rất bận làm những việc về tâm linh, nhưng rồi tôi cũng bận làm những công việc từ thiện, và vì đó mà tôi rất bận, nên tôi càng tiết kiệm thời giờ. Tôi đọc sách, hay đại khái làm những việc như vậy. Làm sao quý vị có thể nhàm chán được? Có rất nhiều việc trên thế giới này quý vị có thể tự tạo niềm vui cho mình được. Tôi ý nói về phương diện trí thức. Ngoài ra, quý vị có thể chơi thể thao nếu cần, đi bơi lội hay học một vài môn gì đó. Hãy làm cho cuộc sống của mình thêm vui vẻ, khỏe mạnh và hữu ích. Không cần phải ngồi đó và nói, cuộc sống của tôi thật nhàm chán, cuộc đời tôi thật thống khổ, điều này thật vô lý.
Quý vị hãy tự tạo cho mình sự an vui và lợi ích. Trước khi đến đây, tôi có đọc và tôi tranh thủ từng phút. Tôi vừa đọc và vừa nhìn đồng hồ, bởi vì tôi muốn đọc cho tới phút cuối cùng trước khi tới đây. Để dĩ nhiên, bổn phận của tôi phải làm. Tôi phải làm tròn nhiệm vụ của một người thầy, một người bạn tốt. Nhưng đồng thời, tôi cũng làm cho cuộc sống của mình khỏi thống khổ, bằng cách chỉ làm việc. Thỉnh thoảng tôi cũng đi bơi, không quá nửa tiếng, nếu có thời giờ. Thay vì ngồi ì ra đó và nghĩ những điều phủ định vẩn vơ, quý vị hãy đi bơi nhé, được không? Đồng thời cũng tốt cho công việc của quý vị, thí dụ vậy. Hãy đi bộ, hãy dẫn trẻ em ra ngoài chơi, hãy dạy chúng bơi, hay dạy chúng điều gì mà quý vị thích. Hãy chia sẻ với chúng đời sống của quý vị và dạy cho chúng trở nên thông minh hơn.
Về phần trẻ con, quý vị không nên bỏ mặc chúng chơi với nhau, trẻ con sẽ học hỏi nơi người lớn, đó là cách chúng trưởng thành. Thật ra, chúng ta không nên có nhiều con quá, nếu chúng ta không thể săn sóc riêng từng đứa. Quý vị nên cống hiến đời mình cho con cái, một đứa một lần. Quý vị nên luôn luôn sống vì chúng và với chúng, rồi chúng sẽ lớn khôn rất nhanh, trở nên rất thông minh và trở nên người hữu dụng trong xã hội. Như vậy chúng không làm quý vị nhức đầu. Chúng sẽ rất ngoan, rất can đảm. Dĩ nhiên là chơi với trẻ con rất mệt, nhưng quý vị sẽ tập chơi với chúng, và rồi chúng sẽ học hỏi từ quý vị. Quý vị học được sự kiên nhẫn và tình thương yêu từ chúng, tình thương vô điều kiện, và rồi chúng sẽ học hỏi từ sự sáng suốt, thông minh và cách sống của quý vị.
Vậy hãy làm một tấm gương sáng bằng cách tự học hỏi, đọc sách, học thú tiêu khiển mới, chơi thể thao, sống khỏe mạnh, sống cuộc sống đơn giản, thành thật và đạo đức, rồi các em sẽ không thể không trưởng thành giống như quý vị. Cho nên, thực tế có rất nhiều điều để làm trong thế giới này. Thật vậy, mà còn là thú tiêu khiển nữa. Đừng đến với tôi và than rằng quý vị chán đời, quý vị khổ sở. Tôi không chấp nhận điều này. Quý vị biết, tôi không chấp nhận điều này. Quý vị không nên bực bội, không nên khổ sở, không nên chán nản. Trong từ điển của người tu hành, không có những thứ này. Bởi vì quý vị nên thông minh hơn, có nhiều năng lực hơn, và rồi quý vị mới có nhiều sáng kiến hơn. Quý vị còn phải nên hoạt động nhiều hơn và có nghị lực nhiều hơn nữa, có phải vậy không? Quý vị không cảm thấy khỏe khoắn hơn sau đó sao? Cho nên, nếu có người nào đến với quý vị và nói rằng họ khổ quá, quý vị biết chắc ngay là họ không có thiền. Quý vị có thể nói với họ, hãy đi ngồi thiền nhiều hơn thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Thiền nhiều và chúng ta có thể hòa đồng với xã hội nhiều hơn, hãy học hỏi từ mỗi một người. Đôi khi câu hỏi mà quý vị đang có trong đầu lại được người láng giềng trả lời, hay được người ngồi kế bên giải đáp. Quý vị phải cảm nhận như thế. Có lúc quý vị đặt câu hỏi và không biết chắc câu trả lời của tôi bên trong. Quý vị đôi khi phải tìm sự giải đáp bên ngoài. Đôi khi bất chợt quý vị cảm thấy người hàng xóm muốn nói chuyện với mình. Nếu sự kiện đó rõ ràng thì đó là một dấu hiệu tốt quý vị nên lắng nghe, và đó là câu trả lời cho quý vị. Đôi khi bất chợt quý vị mượn một cuốn sách, và rồi câu trả lời nằm ở trong đó, hoặc có khi quý vị nghe một cuốn băng, và tự nhiên câu trả lời nằm trong bài giảng đó, đúng không? Nếu quý vị không biết ngay câu trả lời của tôi bên trong, quý vị hãy thử tìm câu trả lời ở bên ngoài, được không? Nhưng nếu quý vị phạm lỗi, cũng không sao, cũng được. Lần sau đừng tái phạm nữa, đừng lo, được không?
Tôi hy vọng quý vị thưởng thức các món ăn, và hãy sáng như hương vị này, về nhà nấu y như vậy cho chồng, cho vợ, cho con ăn. Như vậy, họ sẽ không phàn nàn rằng ăn chay khó quá. Nếu mỗi người đều được các món ăn như ngày hôm nay, họ sẽ không bao giờ phàn nàn. Tôi đã kể với quý vị lúc tôi còn sống với ông chồng bác sĩ người Đức rồi chứ. Tất cả hàng xóm đều đến dùng cơm chay. Và một hôm, ông chồng cũ của tôi cảm thấy tội nghiệp cho mấy người hàng xóm vì tôi cứ đãi cơm chay hoài. Cho nên ngày hôm đó, ông ấy mua vài con cá để nguội, đã nấu sẵn, đã làm sẵn. Ông ta cũng mua một vài món thịt nguội và vài món ăn đại khái như vậy. Và ông bày ra nhiều thức ăn ở đó và để qua một bên. Còn tôi thì như thường lệ, nấu chay cho hai chúng tôi, ông bác sĩ người Đức và tôi.
Nhưng mọi người lại qua bên có thức ăn chay để ăn, cho nên hai chúng tôi bị đói vì tôi không nấu đủ. Tôi chỉ nấu cho hai người ăn Tôi tin rằng ông bác sĩ người Đức nói đúng, và như vậy tôi nghĩ rằng tất cả bạn bè, hàng xóm sẽ đến và dùng những thức ăn mà ông ta đã mua, cho nên tôi chỉ nấu một chút cho hai người. Nhưng mọi người lại thích dùng các món chay vì ngon quá. Họ là những kỹ sư, luật sư, bác sĩ, bởi vì chúng tôi xem những người hàng xóm tương tự như nhau. Chúng tôi sống trong một vùng rất sang trọng, mà ở đó chỉ có những người giàu có ở, gọi là khu nhà giàu. Họ không phải là những người dân trung lưu, mà là những người có địa vị cao. Họ còn nói với tôi, ồ, nếu món chay mà ngon như vậy, chúng tôi sẽ ăn mỗi ngày. Đó là lý do tại sao họ không muốn ăn thịt. Tôi hỏi, tại sao quý vị không ăn cá và thịt ở bên kia? Ông bác sĩ của tôi đã mua cho quý vị đó. Họ trả lời, không, chúng tôi không phải đến vì thịt và cá, chúng tôi đã dùng những thứ đó mỗi ngày rồi. Chúng tôi muốn thử các món chay của cô.
Rồi từ đó, tôi chỉ nấu các món chay mỗi khi mời họ. Và khi họ mời tôi, họ cũng nấu chay luôn. Bởi vì chúng tôi ăn chay, nên tất cả những người hàng xóm đều ăn chay. Ít ra cũng được một phần. Và khi tôi đến thăm gia đình bên chồng, họ cũng nấu chay cho tôi. Và tôi cũng có dịp thưởng thức những món chay khác nhau. Và họ cũng nghĩ là thức ăn chay rất ngon.
Cho nên một người có thể tạo ảnh hưởng rất nhiều nếu quý vị thật sự tin tưởng vào sự tốt đẹp của mình, vào những gì quý vị làm, quý vị sẽ ảnh hưởng được người khác. Nhưng nếu quý vị không tin tưởng, thì họ sẽ ảnh hưởng quý vị. Họ sẽ là một người mạnh, đánh mất đức tính của quý vị. Bất cứ điều gì quý vị cho là tốt, hãy bám lấy nó, và không để cho người khác làm lung lạc quý vị, vì những tấm gương tốt trên thế giới này rất hiếm. Cho nên hãy làm một tấm gương tốt. Hãy cố gắng trong mọi việc, để mọi người biết rằng nhờ tu hành mà quý vị trở nên tốt như vậy, và quý vị thật sự là người hữu dụng, hữu ích cho xã hội. Đó là cách quý vị tinh tấn, đó là cách quý vị giúp đỡ mọi người, đó là cách quý vị cứu thế giới, thoát khỏi những tàn phá lớn lao có thể xảy ra.
Theo như tôi thấy, tôi không cần phải là một nhà tiên tri. Tôi không cần phải đưa ra những lời tiên đoán. Tôi không cần phải là một người tiên tri mới nhìn thấy tương lai. Tất cả chúng ta đều không cần phải làm như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy thế giới của chúng ta sẽ đối đầu một sự hủy diệt vĩ đại, vì nhiều loại thuốc và nhiều vũ khí tự hủy, cũng như cách sống của chúng ta và cách chúng ta truyền nhiễm bệnh cho nhau. Sự kiện này có thể dẫn đến tận thế. Điều này không có gì để nghi ngờ nữa. Hoặc là chúng ta có thể nhìn xem người láng giềng, chúng ta ảnh hưởng đời sống của họ như thế nào. Một người mắc bệnh AIDS ảnh hưởng tới hàng triệu người khác như thế nào, chỉ qua sự chung đụng hay qua những hành động bất cẩn nào đó.
Cũng giống như tại Pháp, một ông bác sĩ nào đó truyền máu bị nhiễm cho một bệnh nhân, rồi hàng trăm người khác mắc phải bệnh này một cách vô tội mà không làm gì cả. Mặc dù họ đã rất cẩn thận và không đi đâu, và tự họ cũng không làm gì xấu, họ vẫn bị mắc bệnh. Như vậy là không công bằng, quý vị hiểu ý tôi không? Cho nên, trường hợp đó thật là kinh khủng. Rồi hàng trăm người này lại có thể truyền ra hàng trăm người khác, và rồi hàng trăm trở thành hàng ngàn trở thành hàng triệu.
Mỗi năm, hàng triệu người chết vì đủ thứ chuyện vô lý. Cho nên, chúng ta không cần phải hỏi những nhà tiên tri, thế giới có tận không? Nếu chúng ta tiếp tục sống như lối sống của đa số người hiện nay, chúng ta sẽ phải tin rằng thế giới sẽ tận.
Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta là cứu giúp mọi người nếu chúng ta còn thương hành tinh này, nếu chúng ta nghĩ rằng đây là một nơi đẹp đẽ, chính thật là vậy. Phải mất hàng tỷ, hàng ức năm mới được đẹp đẽ như ngày nay. Thật đẹp như vậy thì chúng ta hãy đóng góp vào, nếu chúng ta có thể, chúng ta sửa chữa nó. Dĩ nhiên, cuối cùng, nếu chúng ta đã cố gắng hết sức và tận thế vẫn đến, thì cứ để nó đến. Nhưng nếu chúng ta có thể sửa chữa được gì thì cứ làm, phải không? Cho nên, hãy truyền bá những tin lành để mọi người trở về với lối sống tự nhiên. Một lối sống đúng đắn, đó là ăn chay, đạo đức, giữ giới, sống đời sống giản dị, và nghĩ khẳng định. Rồi thế giới của chúng ta sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chúng ta có thể sống thêm một vài ngàn năm nữa trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn.
hiện tại có hai sự chọn lựa. Một là hoàn toàn hủy diệt. Hai là cải thiện lối sống về mọi mặt, kể cả tâm linh. Và tương lai nằm trong tay chúng ta. Thật vậy, không một người nào ngoài hành tinh này có thể giúp gì được. Không có thượng đế nào trừng phạt chúng ta. Không có trời Phật nào gia hộ chúng ta. Chỉ có tự chúng ta mà thôi. Chúng ta phải lựa chọn, bởi vì đó là cách chúng ta trưởng thành, bằng cách biết lựa chọn sự tốt đẹp.
Thật ra trong tương lai, nếu chúng ta vượt qua biến cố của năm 2000 này, chúng ta sẽ có thể phát triển xa hơn trong tương lai. Và tôi có thể hình dung rằng người ta trong tương lai, sau năm 2000, sẽ không phải làm việc cực nhọc như vậy. Chúng ta sẽ có một hệ thống khác, một hệ thống sáng suốt hơn, và người ta có lẽ sẽ làm việc như một thú tiêu khiển mà thôi. Đúng vậy, và chúng ta sẽ có lẽ không cần đến tiền bạc. Mọi người đều sẽ sản xuất những gì chúng ta có và chia sẻ với nhau sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng đó là điều tôi tưởng tượng. Tôi hy vọng rằng sẽ thành sự thật. Tôi nghĩ có thể được. Hiện tại, chúng ta làm việc rất nhiều mà không được gì. Chúng ta làm việc rất nhiều mà thu hoạch rất ít. Và lãng phí rất nhiều thời gian thay vì chúng ta dùng vào việc tu hành sáng suốt. Tại vì thật ra, nếu có thì giờ, một người cũng có thể cống hiến nhiều hơn. Trong thời gian nghỉ ngơi, họ cũng có thể sản xuất, có thể học hỏi, có thể tự rèn luyện cách thức làm việc khác hơn, và có thể dùng trí thông minh, phát triển thu tiêu khiển của họ. Và đôi khi, người ta dùng nhiều sức lực vào thu tiêu khiển, thì kết quả sẽ mỹ mãn hơn.
Tôi nghĩ là mọi người nên làm việc nửa ngày mà thôi, như vậy cũng đủ rồi. Và một nửa ngày còn lại dùng vào thú tiêu khiển, những gì họ thích phát triển hay là cho những khám phá mới, những khảo cứu riêng của họ. Thú tiêu khiển không luôn có nghĩa là nói về đá banh hay những chuyện như vậy. Những gì được tình nguyện làm bằng ý chí và trí thông minh của chính mình đều được gọi là thú tiêu khiển. Nhưng thú tiêu khiển có thể trở nên rất phong phú và có lợi cho xã hội. Có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ đi đến đó. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Tân Sa Pa vào ngày 29 tháng 9 năm 1994 với chủ đề Tô điểm cho đời sống. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 9.